Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA, chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng đến với quý thính giả thứ hai đến thứ sáu, 8 giờ rưỡi tới 9 giờ buổi sáng là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6 giờ rưỡi tới 7 giờ là chương trình phát lại. Quý thính giả có câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn 408-947-7717 408-947-7717. Và bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Ngày hôm nay tôi muốn tiếp tục nói về cái hồ sơ mà tôi đã bắt đầu ngày hôm qua. Cho những ai không có thời gian theo dõi chương trình ngày hôm qua, tôi nói sơ qua là cái hồ sơ này nó liên quan đến vấn đề bạo hành, nhưng mà nó còn liên quan đến những cái vấn đề mà trong cuộc sống mà chúng ta đã nghe rất là nhiều, cái sự lạm dụng cái quyền hạn hay là cái sự hiểu biết của một người đối với một cái người không biết gì hết về luật pháp ở Hoa Kỳ này. Thì hai người này lấy nhau đến từ Ấn Độ đến Hoa Kỳ này sống là vì ông ta có việc làm ở đây, thì người vợ và người con đi theo. Sống trong cái quốc gia này, ông ta hành hạ cái người vợ không biết gì hết. Cô này gọi điện thoại về gia đình ở bên Ấn Độ than phiền, than khóc. Thì cái người gia đình bên đó nói chứ là gọi cho cảnh sát. Thì khi cố gọi cho cảnh sát thì anh ấy bị bắt rồi, thì là anh ấy trở về rồi hai người hòa lại với nhau. Anh ấy hứa hẹn đủ thứ. Xong rồi hai người đi về Ấn Độ để thăm gia đình. Thì khi mà đi về Ấn Độ thăm gia đình, anh mới rút tên của đứa bé này ra khỏi trường học. Và khi về đến Ấn Độ thì anh này lợi dụng cái cơ hội ở bên đó làm giấy tờ ly dị và bắt cô ta phải ký giấy tờ ly dị. Khi về trở lại, khi cuối cùng cô ta đã trở về được Mỹ lại, thì cô ta làm giấy tờ xin cái lệnh tránh xa, gọi là cái restraining order. Và khi cô ta xin cái lệnh tránh xa thì cô ta có luật sư đại diện cho cô ta. Và tòa gia đình luôn luôn bảo vệ cái người mà viết đầy đủ những cái chi tiết trong cái hồ sơ xin cái lệnh tránh xa để mà ra cái lệnh ngay tức khắc. Và cái lệnh đó nó có hiệu lực tạm thời cho đến cái ngày ra tòa. Và khi cô này cô ra tòa thì cô lại phải gia hạn. Tôi nghĩ là vì hai người này, cô này cô được nghe cái anh này nói gì đó thì cô gia hạn. Cuối cùng cô dọn về một thành phố khác cô ở, thì cô nghĩ rằng là cô không cần cái lệnh tránh xa nữa. Cho nên cô ấy bãi xin rút cái hồ sơ lệnh tránh xa. Và khi cô rút cái hồ sơ lệnh tránh xa thì cái anh này anh ấy quay ngược lại, anh ấy đánh trả. Anh ấy nói rằng là anh ấy thưa cô ta và luật sư cô ta là hai người này đưa cái hồ sơ này ra tòa để mà lạm dụng pháp luật, để mà đưa anh ta ra tòa và không có lý do. Vì như vậy anh ta làm như vậy anh ta đã phải bị cái áp lực, bị căng thẳng và anh ta đã bị thiệt hại về vấn đề distress, tức là về vấn đề tâm trí của anh ta đã bị lo lắng thiệt hại. Khi ra tòa thì tòa cho cả hai bên đều có được cái sự giải quyết về cái đòi hỏi của họ, hai bên này là bên luật sư của cô này và cô này và phía bên anh ta nữa. Và khi anh ta, khi cái cô này, cái cô luật sư này và cái người thân chủ của cô ta bị tòa ra lệnh phải trả cho cái anh này một số tiền, và anh này thì anh ấy bị tòa nói rằng là không có lý do để mà anh ta có thể thưa hai người này, thì anh ấy đưa hồ sơ lên kháng cáo. Anh ấy đưa lên hồ sơ lên kháng cáo vì anh nói rằng là cái cô này, cô ấy đưa cái hồ sơ ra tòa để làm cái lệnh tránh xa mà không có cái lý do, Và trong cái hồ sơ này nó có hai cái chữ, mà hai cái chữ này nó nói về vấn đề lạm dụng cái quá trình làm việc ở trên tòa và cái sự mà hồ sơ không có đủ lý do, không có đủ merit, không có đủ cái dữ kiện trong đó để nói rằng là cái anh này anh đã làm cái gì sai, mà cái cô này cô đưa cái hồ sơ này ra tòa để thưa anh ta không có một cái lý do gì hết, cô làm như vậy chỉ để mà muốn làm cho anh ta phải bị mệt mỏi, vì bị căng thẳng, bị khó chịu. Và vì vậy anh ta muốn thưa cái cô này. Và vì cái cô này cô được đại diện bởi luật sư cho nên anh ta thưa cả luật sư của cái cô này nữa. ngày hôm qua tôi nói về cái việc mà hai người này sống chung với nhau, và anh ấy không những bạo hành với cô này nhưng anh ấy bạo hành về tình dục. Và không phải vì vợ chồng sống với nhau mà người chồng muốn làm gì thì làm. Đây là một trong những cái vấn đề mà rất là nhiều người ngộ nhận khi mà mang ra tòa về những cái việc bạo hành trong gia đình. Xin trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời cô đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, chào luật sư ạ, chào chị Khánh Thi.
Dạ.
Dạ, chị luật sư cho em hỏi là em nghe bạn em nói là giống như mà bố mẹ về hưu mà con dưới 18 tuổi là hàng tháng cũng nhận được một khoản tiền, phải không hả luật sư?
Dạ, vâng, đúng rồi, cái đó là ở dưới điều luật của an sinh xã hội ạ.
À. Dạ, luật sư cho em hỏi là cái đó nó có giống như income bao nhiêu qualify không? Chẳng hạn như bố về hưu nhưng mà mẹ vẫn đi làm thì con vẫn cứ được, phải không luật sư?
Ở cái đó thì tôi lại không thể nào trả lời được, tại vì cái đó nó liên quan đến luật an sinh xã hội mà tôi thì không làm điều luật đó. À, mẹ làm tôi nghĩ là cũng có thể xin được, nhưng mà nó dựa trên cái số tiền thu nhập của người bố khi người bố đi làm. Cho nên cái câu hỏi có thể hỏi thẳng ở an sinh xã hội, cứ việc vô đó nói chuyện với họ rồi họ giải thích cho.
Nhưng mà cho em hỏi thêm một chút nữa là con mà chẳng hạn như nói con đẻ thì được, con nuôi hoặc là con mà của vợ thì có được không hả luật sư?
Ồ, cái câu hỏi này thì nó lại càng đi xa hơn nữa. Con đẻ thì được thì tôi không biết là con đẻ thì được hay không, nhưng mà đúng ra hầu hết thì là được. Còn con nuôi thì mình phải nói là nuôi như thế nào, có phải là con mình nuôi trước pháp luật hay không, chứ không phải mình chỉ cái đứa đó, cái người đó nói là tôi lấy là con nuôi của tôi là được đâu. Nhá.
Dạ, em hiểu. Cảm ơn luật sư.
Cảm ơn chị.
Cảm ơn chị.
Dạ, cảm ơn cô. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Quý thính giả có câu hỏi cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, quý thính giả muốn làm hẹn với luật sư, gọi văn phòng Empire Office làm hẹn 408-947-7717, 408-947-7717. Trở lại với luật sư ạ.
Vâng, quý vị biết rằng là những cái sự bạo hành và nhất là những cái ngày lễ như vậy đó, nó lành phải xảy ra rất là nhiều. Vì có những cái sự căng thẳng, những cái sự vội vã, rồi thì là đi tiệc, rồi thì là những cái việc mà nhiều khi cái người họ làm họ cũng không có để ý đến là họ đã làm những cái việc này sai. Nhưng mà quý vị biết rằng là nó chỉ xảy ra có một lần thôi, không thể nào để ra cho nó xảy ra một lần thứ hai nữa, tại vì cái hình phạt nó rất là nặng nề. Và nhất là khi chúng ta có những cái hành động như là để lại dấu vết, ha, đánh, hoặc là có những cái hành động dùng vũ khí. Vũ khí đây là gì? Xe, dao, cây gậy, tất cả những cái đó đều là vũ khí. Không phải vũ khí là cây súng, ha, dùng cái cây không để mà dùng cái đũa đánh một người cũng là vũ khí nữa, thưa quý vị. Cho nên khi mà mình bị cáo trạng tội mà hành hung một người có vũ khí, nó khác, nó là một cái tội khác. Mà hành hung một người để dấu vết trên mặt, nó là một cái lỗi khác. Hành hung một người nói những cái lời nói đe dọa lại càng sợ hãi hơn. Nhiều người nghĩ rằng là tôi chỉ nói như vậy để làm cho cô ta sợ hãi, cho cô ta ngừng lại, hay là cho cô ta cái gì đó, hay là cho anh ta không làm gì đó. Những cái lời nói đó là một cái lời nói đe dọa và có cái tính cách gọi là thực hiện. Nếu thực hiện thì nó sẽ xảy ra những cái vấn đề như thế nào. Cho nên giận dữ hay không giận dữ, trong cái tình trạng nào đi chăng nữa, chúng ta cũng phải bình tĩnh. Nói những cái lời nói như vậy, nó làm cho mình rất là bất tiện, rất là nghịch cảnh khi mà chuyện nó xảy ra mà liên quan đến cảnh sát, liên quan đến công tố viên. Mình không thể nào nói rằng là tôi không muốn như vậy, tôi tha thứ cho ông ấy, tôi tha thứ cho cô ấy. Chánh án với lại công tố viên, với cảnh sát, họ đâu có nghĩ đến, họ đâu có thể nào mà làm cái gì khác được. Mình cáo trạng, mình thưa cái án, mình thưa cảnh sát, cái người này làm việc này làm thế kia, thì cái việc người này sẽ bị cái hậu quả như thế nào là ở trên tòa họ sẽ giải quyết. Chứ mình không có cầm cái quyền hạn đó là tôi tha thứ thì thôi cho anh đi về, hay là tôi cho cố đi về, không được như vậy nhá. Và khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này thì tòa và quận hạt ở đây họ đều có những cái chương trình để mà giúp cho người bị bạo hành và người làm cái hành động bạo hành được cái sự huấn luyện, được cái sự cải huấn, được cái sự giúp đỡ về những cái vấn đề liên quan đến cái việc như vậy. Cho nên hầu hết đi chung với những cái sự kết án và tuyên án và những cái sự mà hình sự xảy ra trong những cái việc như vậy đều có những cái chương trình đòi hỏi cái người làm cái việc này hay cái người bị cái việc này đều phải đi đến một cái nơi để mà họ có những cái người chuyên môn về cái việc bạo hành trong gia đình giúp đỡ cho mình hiểu thấu được cái việc này nó như thế nào và làm sao để mà mình có thể giải quyết. Văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi số điện thoại 408-947-7030. Chúng ta văn phòng là 408-947-7717. Giờ làm việc là từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi số 408-947-7717 để làm hẹn. Điều luật gia đình bắt đầu từ điều luật số 6200 và những con số tiếp theo định nghĩa cái việc bạo hành trong gia đình là như thế nào. Đó là một cái hành động domestic, tức là ở trong nhà, nội địa. Nó gồm có cái sự hành hạ và cái sự làm một cái việc gì đó chống trả lại một người phối ngẫu, hay là một người đã là người phối ngẫu, hay là người sống chung với mình, hay là một người đã là người sống chung với mình, hay là cái người mà cái người đang bị cáo trạng tội có được một cái sự liên hệ như là đang hẹn hò với nhau hoặc là đang đi chung với nhau. Và với cái người mà cái người làm cái việc bạo hành đó có một người con với người đó. Những cái định nghĩa này nó có rất là nhiều chi tiết trong đó. Tại sao họ không nói rằng là bạo hành chỉ là xảy ra với cái người mà họ đang sống với? Cái người đang sống với không phải là cái người phối ngẫu của tôi, thì có thể đó không phải là cái việc bạo hành dưới luật gia đình, nó có thể là cái việc làm phiền ở dưới luật dân sự. Nhưng mà luật định nghĩa như vậy. Và mình không phải là không có cái trường hợp xảy ra là cái người bạo hành này đã tới cái nhà của người vợ cũ hay người chồng cũ để làm những cái việc bạo hành. Bạo hành nó có nhiều phương cách, lời nói cũng là một cái sự bạo hành. Hành động là một cái việc gì đó nó cũng là cái sự bạo hành. Nhưng mà có rất nhiều người không có đưa cái việc này ra tòa là vì cái phong tục tập quán của chúng ta không muốn làm như vậy, là vì cái sự thương yêu của chúng ta còn đối với cái người bên kia, cái người đối phương, là vì không muốn làm cho con cái nó buồn lòng. Nhưng mà cái kết quả nó đã đi đến cái chỗ mà tránh án phải sợ hãi, phải lo lắng để mà bảo vệ cái người bị bạo hành. Và vì vậy khi cái người bị bạo hành đưa cái hồ sơ lên tòa, viết những cái lời nói mà có tính cách bạo hành, thì tòa sẽ ra cái lệnh ngay tức khắc. Và từ đó cái người mà bị cáo trạng tội, cho dù biết hay không biết, họ cũng đã bị cái lệnh. Và nếu cái lệnh tòa đã đưa ra, thì cái người mà bị cáo trạng đó, cho dù biết hay không biết, cũng sẽ phải thi hành cái điều khoản luật đã được làm lệnh bởi tòa. Nhiều người nói tôi đâu biết là tôi bị cái lệnh cáo trạng là tránh xa cái câu này đâu. Thì lần đầu không biết, có thể người cảnh sát hay là cái chuyện gì nó xảy ra, có thể người ta để cho mình có cái sự cảnh cáo, rồi lần thứ hai mình không thể nào tiếp tục cứ nói như vậy vì mình đã biết cái việc đó nó xảy ra rồi. Vì vậy khi mà chánh án đưa ra cái lệnh đó, họ không cần phải nói chuyện với cái người đối phương là cái người làm việc bạo hành. Họ có quyền đưa ra cái lệnh ngay tức khắc để mà ngăn cản cái người đó không được làm những cái hành động như là đánh, theo dõi, đe dọa, hành động về vấn đề bạo hành trong cái vấn đề tình dục, đánh đập người kia, theo dõi người kia, làm phiền người kia, gọi điện thoại cho người kia, nói những lời chửi bới. Cho nên khi chúng ta nói đến những cái vấn đề liên quan đến bạo hành trong gia đình, tòa rất là lo lắng cho những người này. Và tòa cũng sẽ rất là cảm thông cho cái sự sợ hãi của cái người đã bị bạo hành. Vì vậy, nếu vì cái anh này, anh ấy đưa quyền, đưa cái hồ sơ này ra và chống trả lại cái việc cái người vợ của anh ta đưa cái hồ sơ ra tòa xin được bảo vệ dưới cái điều luật bạo hành, mà nếu anh ấy thắng cái hồ sơ này, thì trên tòa nói rằng là nếu đó là cái lý do, thì cái việc mà anh này anh cáo trạng là cô này cô đưa cái hồ sơ thưa anh ta không có lý do, mà anh ta được phép, thì cái ảnh hưởng đó nó sẽ làm cho một người phải lạnh rung cả người lên. Phải lạnh rung cả người lên là vì cái người bị bạo hành sẽ sợ hãi trong tương lai và cũng sẽ không bao giờ đưa cái hồ sơ này ra tòa. Và cái việc mà bị bạo hành nó có thể xảy ra rất là trầm trọng, có thể đi đến chỗ tử vong. Quý vị biết, có biết bao nhiêu cái hồ sơ đã xảy ra. Cái kết quả cuối cùng là cái người bị bạo hành không chịu đựng nổi nữa, phải tự kết thúc đời mình. Hoặc là cái người làm bạo hành đã kết thúc đời cái người bị bạo hành, bởi vì cái sự giận dữ vô nghĩa lý, và cái người bị bạo hành không dám đưa cái hồ sơ này lên trên tòa. Nhưng cái người mà bị bạo hành, nếu không bị bạo hành mà đưa cái hồ sơ lên tòa mà không có đủ lý do hay là không có đủ những cái dữ kiện, thì cái việc cái người bị cáo trạng vô lý như vậy, hay là bị cáo trạng vì cái sự ghen tương, vì cái sự không có lý do, thì cái người bị cáo trạng đó có quyền đưa cái hồ sơ ngược lại và thưa ngược lại cái người đưa cái hồ sơ này ra tòa không có lý do. Trong cái trường hợp này, cái anh này anh không thể nào nói rằng là cô vợ của anh ta đưa cái hồ sơ ra tòa không có lý do, vì những cái hành động của anh ta làm, những cái việc anh ta làm, cô ta có thể chứng minh rõ ràng, vì có những cái bảng báo cáo của cảnh sát, vì anh ta đã bị đi tù, và vì anh ta đã rút cái hồ sơ của con anh ta đi học trước khi họ đi về Ấn Độ để thăm viếng gia đình, vì anh ta đã đưa những giấy tờ ly dị ở bên Ấn Độ cho cô này bắt cô phải ký. Nếu mà nói ra cái sự khó khăn trong cuộc sống và những cái thời đại cũ và những cái phong tục tập quán của những quốc gia, tôi phải nói là những cái phong tục tập quán hay những cái cách hành xử của những người ngày xưa có lẽ đối với những người ở bên quốc gia này có lẽ còn nhẹ hơn nhiều lắm, những gì tôi nghe được hay là tôi thấy. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, cho gặp luật sư.
Dạ, thưa luật sư đang ở bên đầu dây bên kia đấy, đặt câu hỏi đi nhá.
Dạ, xin chào luật sư.
Chào anh.
Con có lãnh một mà người vợ đó là hồi xưa là đang ở cái địa chỉ nhà cũ, bây giờ mà vợ con đang cắt cái nhà mới, nhưng mà chỗ đó chưa có cái địa chỉ nhà. Giờ như là người vợ con muốn mượn một cái địa chỉ của người bà con á, rồi khi mà đợi giấy tờ về á thì gửi về cái địa chỉ mới á. Chị có bị ảnh hưởng gì không luật sư?
Tôi không biết là có bị ảnh hưởng gì hay không, nhưng tại sao không đi ra cái nơi mà ta có hộp thư đó, mình mở một cái hộp thư, mình bỏ thư vào trong đó, vô trong post office á, vô trong nhà bưu điện á, mở cái hộp thư rồi bỏ thư đó có sao đâu nhé.
Vậy là mình mượn địa chỉ nhà bà con mình không được hả luật sư?
Không phải là không được, cái đó là cũng được chứ phải không, nhưng mà tại sao mình phải làm như vậy, lỡ mà thư của mình đi lạc thì sao? Nhá, cái câu trả lời là được, cái đó không phải là vấn đề không được. Nhưng mà tôi không biết cái mục đích của anh hỏi câu hỏi này vì lý do gì, cho nên anh có thể gọi tôi trong giờ làm việc để nói thêm chi tiết nếu mà anh có những sự lo ngại gì khác nhé.
Dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Chị.
Dạ, gọi về văn phòng Empire Office ở 408-947-7717, 408-947-7717. Cho Khánh Thi mời vị thính giả kế tiếp ạ.
Dạ, xin chào luật sư.
Xin chào anh.
Tôi hỏi đó là tôi đang mướn một cái nhà là 2.300 một tháng. Thì mới lúc mới vô thì ký hợp đồng 6 tháng. Nhưng mà bây giờ thì hết hợp đồng rồi. Thì cái tháng tới đó, người chủ nhà họ nói là ký hợp đồng mới thì họ lên 300 một tháng. Thì cái đó nó có đúng luật không luật sư?
Nếu cái căn nhà này anh mướn nó không ở dưới cái dạng gọi là rent control, tức là kiểm soát tiền mướn nhà bởi quận hạt, thì cái người chủ nhà họ muốn tăng bao nhiêu thì họ tăng, mình ở được thì mình ở. Nhưng nếu có rent control, lần cuối cùng tôi nhớ là họ chỉ được quyền tăng 8% một năm nhé. Mỗi một năm họ được quyền tăng 8%. Tôi không biết
làm sao mình biết nó là cái dạng rent control hay không.
Nhưng nếu cái nhà này xây và đã được sống bởi những người vào đó ở, có được sự occupy, tức là được cái người đó vô sống, tôi nhớ hình như là 1985 thì phải, trước năm từ năm 1985 trở về sau này á, thì anh coi lại cái chỗ đó, cái đó rất là dễ, anh gọi lên trên rent housing á, fair housing hả, hay là nhìn trên website là biết liền rồi nhé.
Dạ, cảm ơn
không có chi.
Cảm ơn luật sư, cảm ơn anh. Chúc anh gặp may mắn. 408-947-7030, 408-947-7030. Đó là số điện thoại ngay bây giờ. Quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư Nguyễn Kim Phượng. 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta nói đến cái vấn đề luật gia đình thì nó có những cái việc liên quan đến ly dị, đến những cái lệnh tránh xa như vậy, đến những cái việc cấp dưỡng vợ chồng, cấp dưỡng con cái, chia tài sản tổng quát. Mà nói chúng ta biết rằng là luật gia đình là một cái bộ luật không phải đưa ra dễ dàng để chúng ta cứ phải đi đến chỗ ly dị. Nhưng mà có những cái trường hợp thật là khó khăn cho hai người có thể tiếp tục sống với nhau vì những cái sự không đồng ý hay là có những cái hành động bạo lực. Như trong cái hồ sơ này, người chồng nghĩ rằng là họ có tất cả đủ thẩm quyền, giống như họ đang sống ở bên quốc gia của họ. Nhưng khi chúng ta bước chân đến Hoa Kỳ thì chúng ta biết rằng là ở Hoa Kỳ này chúng ta có những cái quyền được bảo vệ dưới hiến pháp của Hoa Kỳ và những có quyền được bảo vệ dưới những điều luật, bộ luật được đưa ra từ từng tiểu bang một. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
À, dạ, chào luật sư.
Chào.
Dạ, đang nói về luật gia đình mà tại vì bây giờ tôi có cái câu hỏi như thế này mà tôi với cái người vợ tôi sắp ly dị chưa, cũng như gần final rồi. Thì bây giờ Việt Nam làm giấy tờ chia của, thì về Việt Nam thì bà gieo tôi việc quýnh tôi ở phi trường như vậy rồi, là tôi thưa được bên này không gì luật sư?
Phải đánh ông ở phi trường á?
Dạ, ở phi trường Việt Nam mà tôi có kêu công an làm report mà người ta cũng làm mà người ta không có xử gì hết trơn.
Mình qua lại bên này mình có thể làm cái lệnh tránh xa và trình bày cho tòa biết những cái hành động bạo hành như vậy nhé. Nếu mà mình có đủ bằng chứng để cho tòa thấy là cái chuyện đó có thể xảy ra. Lẽ tuy nhiên là khi chúng ta nói đến chỗ này thì đối với những người luật sư hay là đối tranh án như chúng tôi thì là chúng ta phải nhìn vào cái jurisdiction, tức là cái điều luật của cái nơi chuyện nó xảy ra sẽ là cái sự quyết định cho chánh án xem rằng là họ có cái thẩm quyền để mà quyết định cái việc đó ở đây hay là cái việc đó phải được quyết định ở bên Việt Nam. Vì mình là công dân của Hoa Kỳ và chuyện nó xảy ra ở bên Việt Nam thì những cái việc đó nó sẽ liên quan đến procedure, tức là cái phương cách làm việc. Nhưng mà nếu mà mình có đủ cái dữ kiện thấy rằng là cái sự bạo hành đó nó có thể xảy ra và chánh án ở đây họ có quyền làm cái lệnh đó nếu mà mình trình bày hồ sơ cho nó đầy đủ và cho nó đúng với những sự đòi hỏi ở trên.
Bây giờ tôi gọi luật sư thì tôi có gọi một cái phòng.
Dạ, ông có thể gọi văn phòng của chúng tôi trong giờ làm việc nhé, để làm hẹn nhé.
Thưa chú gọi về văn phòng Empire Office, điện thoại của chú nghe không có rõ đấy chú nha. Nếu chú nghe Khánh Thi đang nói này thì chú ghi số điện thoại rồi chú gọi sau giờ phát thanh này nha. 408-947-7717, 408-947-7717, rồi có thời giờ để nói thêm về trường hợp của chú nha. Chúc chú gặp may mắn nha chú nha. Cảm ơn chú, đâu mất tiêu rồi không biết. 408-947-7030, đó là số điện thoại. Ngay bây giờ, quý thính giả cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý, gọi vào đặt câu hỏi trực tiếp với luật sư. 408-947-7030, trở lại với luật sư ạ.
Cảm ơn Khánh Thi, nhiều khi mắc cười quá đi mất tiêu rồi.
Tại nói bà đi đâu mất tiêu rồi, tại vì đang nãy giờ nói chuyện với chú rồi, rốt cuộc là Khánh Thi nói chuyện không. Dạ, trở lại luật sư ạ.
Chú ấy, ông ấy đang nghe. Dạ. Cảm ơn Khánh Thi. Và một trong những cái claim đi ha, cái claim tức là cái sự đòi hỏi của những người mà rơi vào những cái tình trạng khó khăn, nói rằng là cái chuyện này nó làm cho tôi rất là mệt mỏi, rất là khó chịu, tôi muốn đòi bồi thường bên kia trả cho tôi. Cái sự mà khó khăn, cái sự mệt mỏi, cái sự lo lắng của tôi, cái sự không ngủ ăn, không ăn không ngủ được, chứng minh cái việc intentional infliction, tức là cố tình gây lên cái sự căng thẳng cho mình á, thì mình phải có những cái bằng chứng. Mình không thể nào vô trong tòa khơi nói ồ tại ông làm như vậy làm cho tôi bực mình khó chịu, hay là làm cho tôi căng thẳng, làm cho tôi không làm ăn gì được hết. tôi cần được bồi thường. Thế đây là một trong những cái sự yêu cầu khó mà có thể chứng minh được, ngoại trừ là cái người mà bị những cái vấn đề này, họ cho thấy rằng là vì cái việc làm của cái người này, cái hành động nó quá đáng, cái hành động nó quá đáng, nó làm cho cái người bị thiệt hại này phải đi đến bác sĩ tâm thần, phải uống thuốc mới ngủ được, hay là những cái việc gì đó có thể chứng minh được. Cho nên nhiều người bị căng thẳng lắm, nhất là những cái việc nó xảy ra mà không phải tại mình làm thì tự nhiên mình bị căng thẳng. Đến lúc mà mình biết ra được ai làm hay như thế nào thì mình thưa, thì mình lại muốn như vậy, nhưng lại mình không có một cái bằng chứng gì để thấy rằng là mình bị căng thẳng cả. Mình bị căng thẳng nhưng mà mình không có phải nghĩa là đi đến cái chỗ gọi là không thể đi làm được, hay là bị nằm liệt giường hay sao, tùy theo từng trường hợp. Tôi không nói là phải đi đến chỗ đó, nhưng đến mức độ đó nhé. Cho nên nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi trong giờ làm việc vào số 408-947-7717, 408-947-7717. Mong rằng là với những ngày lễ sắp tới này, chúng ta bình tĩnh, chúng ta calm, chúng ta thoải mái một chút. Đi đâu cũng phải đi sớm một chút cho nó thoải mái, không phải vội vàng, không phải rơi vào những cái tình trạng bị đụng xe, hay là không phải bực mình với nhau để rồi thì là có những cái việc mà xảy ra nó đáng tiếc, mà khi nghĩ lại thì chúng ta lại thấy rằng là chuyện đó không nên xảy ra nhé. Mong rằng là quý vị có những ngày tháng an bình sắp tới và những ngày lễ thật là tốt đẹp, hạnh phúc trong gia đình và người thân. Xin cảm ơn sự đón nghe hôm nay. Xin chúc quý vị và ngày an bình hạnh phúc. Chào các chị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Cảm ơn Khánh Thi. Kính chào quý vị.
Quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhà quốc tịch Hoa Kỳ, hoặc là làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2 thành phố San Jose. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Kim Phượng. Chúc quý thính giả sang một ngày mới được bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ chương trình Dạ Thanh Radio.